giới chia sẻ cái lo lắng, cái thuyết pháp này. Thì chúng tôi quên là không có đúng chỗ, thầy thượng giới đang lau cầu tiêu. Mà trên cái phòng, chỗ cái sinh, chỗ cầu tiêu đó, nó cái phòng bên trước đó. Thì tôi bàn luận đó, hồi tôi ra tôi chết cha rồi mình nói pháp trong cầu tiêu. Là ổng hỏi tôi chứ nói sợ, tôi nói sợ lắm nhưng mà không sao đâu. Ở đây có thầy, có gì thầy cứu bồ. Nói chỗ khác, nói bậy đội địa ngục chết. Ở đây có thầy, có gì thầy sửa.
Rõ ràng quá lạm dụng ha.
Bởi vì con nói nếu bây giờ nói trật thì thầy sửa. Mới móc đi chỗ khác đó, còn mình là mình lãnh đủ cho nên không có, bữa nay không có sợ lắm. À, kính thưa Nam Mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo, kính thưa Hòa Thượng Thượng Tuyên Hảo Quá và kính thưa Thầy Trụ Trì cùng Chư Tăng Ni ở đây và cùng Chư Phật Tử. Bữa nay tôi cũng chia sẻ tiếp cái đêm hôm qua mà nãy tôi đã nói là tôi nói với Thầy Giới trong nhà tắm đó. Thì tôi mới nói với Thầy là tại sao mà mình đã sanh tịnh độ mà mình không có ở đây mà giúp người trẻ như hôm qua mà có người hỏi Thầy Giới đó. Thì tôi mới nói là cái cõi này mình đã đạt Đức Phật Thích Ca kêu là cõi Ta Bà. Ta Bà tức là những cái gì nó xảy ra nó khổ mà mình không có muốn nó dẫn tới với mình. Tám khổ Đức Phật ưa nhắc đó. Thì cái khổ nhất mình thường thấy là ái biệt ly khổ. Tức là người mình thương, con, chồng, vợ mình thương thì biệt ly. Những cái gì mình thích thì nó, chẳng hạn cái xe, cái gì mình thích nó mất hay là cái gì đó. Hay là một cái gì mình thích thì nó không bao giờ nó ở với mình hết. Nó kêu là vô thường. Rồi những cái khác, nó tám cái khổ đó nó luôn luôn nó làm mình nung nấu cái cõi này, cái bản chất nó là vậy. Rồi bây giờ đó, Đức Phật cũng quyền ký là càng về sau này, Phật Pháp càng ít, càng tiêu mòn lần. Cứ mỗi 500 năm vậy nó giảm lần. Mà mình đã giảm 5 lần 500 năm rồi, mình 2500 mấy rồi.
Thầy mới biểu diễn là cái cô Hiền Thượng, cô dịch ra tiếng Tàu cho cái cô Susan là sao đó.
Dạ, nó rất là nhiều nhưng mà tại vì mình quen là mình bị riết là mình lì lắm. Mình chứ thật sự là nó khổ cho Đức Phật mới cõi này giúp mình. Thì Đức Phật mới quyền ký là khi mà bây giờ mình thấy rõ ràng cái đời của mình là bây giờ người 100 tuổi rất là ít. Rồi càng về sau mỗi 100 năm nó giảm lần. Thì Đức Phật nói khi nào cái người già nhất trên trái đất này mà tới 55 tuổi đó, không còn hơn nữa, tức là cái người già trên 55 không còn nữa, ít đi, thì cái kinh Lăng Nghiêm sẽ bị diệt. Bởi vì bên cái mấy cái phái khác đó, người ta sợ kinh Lăng Nghiêm nhất. Kinh Lăng Nghiêm như cái kiến chiếu yêu mà để chiếu ra sự thật, cho nên cái kinh nó phải bị diệt trước. Sau đó các kinh đại thừa khác. Rồi sau đó thì loài người mình là gặp nhau, giết nhau khủng khiếp lắm. Giết đầu có 10 tuổi thôi. Không ai tin ai, mà Trung Quốc có một thời như vậy rồi, trong lịch sử Trung Quốc. Tức là lúa chín ở đầu không ai dám gặt hết. Hả, tôi chạy tôi ôm nó lúa vô, người khác định đâm tôi chết, đang lấy bó lúa đó. Không bao giờ bó lúa tới nhà, lúa đầy đồng mà chết đói. Thì trong tương lai cái loài người mình cũng vậy đó. Tức là gặp ai là giết, người này sợ người kia giết cứ trốn không à. Quá ác rồi thì kinh sách nó diệt hết, chỉ còn tiếng Nam Mô và Phật còn thôi. Rồi sau đó mất luôn, không còn cái gì hết. Loài người sống còn hơn cầm thú nữa. Cái cõi này nó sẽ như vậy đó. Đó là Phật nói. Thì từ đây cho đến cái ngày mà Phật Pháp diệt hết, mà Phật Di Lặc ra đời mà thành đạo giống Phật Thích Ca để dạy lại cái thế hệ sau đó, thì trong đó Đức Phật đoán là khoảng 16 triệu mấy trăm ngàn năm nữa mới có Phật Pháp nữa. Lý do đó Phật đề nghị mình phải đi lên Cực Lạc là phải di tản đi. Và lý do thứ hai tôi bàn với Thầy Hiền Giới Đức sáng này, tôi bổ túc với Thầy là cái người tu thiền không phải là không tốt, nhưng mà mình đi từ cái bậc mà khai ngộ đó, bây giờ mà mình thấy tánh đi, mình tu như hổm rày mình tu đi. Người nào, bao nhiêu người tới chết thấy được Phật tánh, thấy được cái thật tướng. Mà thấy đâu phải là xong đâu, ngày Huệ Năng thấy phải 15 năm ở trong rừng mới ra mà giảng được, chứ đâu phải mà thấy là thành đâu. Tới thành nó mới nói đốn ngộ mà tiệm tu. Thấy thì thấy vậy nhưng mà phải tu, bởi vì mình trừ lần lần cái tập khí, cái thói quen của mình. Phải dùng chú Lăng Nghiêm, chú Đại Bi trừ từ từ từ, nó mới tới cái ngày mà mình rồi lên nhất sơ địa thập địa rồi mới thành Phật. Nó đi rất là xa, nó đi từ từ lên, chứ không phải mà cái nay mà mai mình thành Phật đâu. Còn cái tịnh độ đi ngang, tức là mình chưa có đắc nhưng mà Phật cái có công đức, Đức Phật Di Đà đem anh đó dạy tiếp cái cõi đó, thực phẩm đầy đủ, nước uống thức ăn môi trường đầy đủ, thầy tổ đầy đủ mà Quan Âm Thế Chí Di Đà kế bên dạy hàng ngày, tại sao không đi qua đó học mà cứ lì ở đây mà dạy? Mình biết cái gì ở đây mà dạy? Lý do phải giảng sanh lại vậy, chứ không phải mình sợ chết mà mình sợ khổ, mình bỏ cõi này, phải mình học giỏi thì mình trở lại, giống ngày tương quá thầy nói ngày tương quá ngày trở lại. Lý do mình giảng sanh không phải mình sợ khổ, mình bỏ cổ này, mình hèn, mình bỏ đi, không phải vậy. Mình giải thích cho lớp trẻ như vậy đó, tôi nói với thầy. Bằng chứng tôi nói với thầy là những ngày Ngộ Đạt Quốc Sư đó, 10 đời làm tăng rồi, cao tăng mà rất đạo hạnh, mà không tới độ vua mà quý trọng quá, tặng cái gỗ trầm mà dẫn móng tâm lên mà kiêu hãnh là bị cái con ma cũ hồi đó ông giết nó 10 đời trước, nó trở vô nó hại liền. Nó còn nhiều cái bằng chứng cho khác, chẳng hạn như ngày Tôn Đông Pha với ngày Phật Ấn cũng là hai thiền sư, mà ngày Tôn Đông Pha đầu thai trở lại thì thông minh, giàu có, uy quyền làm thủ tướng, mà tới bảy bà vợ ta đốt ổng cũng chết rồi còn gì nữa mà tu cái gì nữa. Cho nên ngày Phật Ấn mấy ông cho tôi xin cái bà vợ bé nhỏ nhất của ông này, cưng nhất cho tôi đi. Cái ông Tôn Đông Pha cho cái ông dẫn bà này về vô phòng ổng, cái ổng lấy cái lò lửa bước qua bước lại sáng đêm, bà kia ngồi coi hả ông làm gì, bà cứ ngồi đó đi, xong sáng ông trả. Cái ông Tôn Đông Pha hỏi cái bà nhỏ nhỏ chứ ổng mượn bà về ông làm gì, nói ổng để cái lò ổng bước qua bước lại sáng đêm, ổng không đụng tới tôi.
Bảy cái lò chứ mà một cái lò rồi.
Dạ dạ. Thì mới hỏi ổng chứ ông làm cái gì, nói một cái lò nó đốt muốn chết ông, bảy cái lò mà ông cưới bảy bà này, tức là cái ngày kia đi theo để giúp bạn mình đầu thai là biết ông này cái gì. Cho nên các quý vị thấy ông tu thiền mà nó không có cái kết quả, nó trở lại, nó đi ngược lại cái tu của mình, tại cái nghiệp chướng cũ hồi nãy tôi nói nó còn. Cho nên lên trên đường độ cực lạc, Đức Phật Di Đà sẽ sửa chữa những cái đó. Mà lên đó là trong kinh Phật Thích Ca mình phải tin là Phật Ca nói lên đó tu, Phật Di Đà dạy cho đến thành Phật thì thôi. Và sáng tôi nói thiền giới, nếu ông lên đó đó, ông hứng là muốn thăm Chúa Giê-xu, ông cái bụp ông qua tới Giê-xu thăm mà. Trưa trở về ăn cơm cõi Di Đà, trong kinh Di Đà nói mà, các kinh khác cũng có nói. Đâu cần gì phải mà đổi tôn giáo đâu. Nó muốn thăm Mật Dược Sư là cứ đi thôi, hứng qua là đi thăm cúng dường thôi. Cho nên nó tiện cho mình phải đổi như vậy, chứ không phải mình hèn nhát mình đi, mà giống như mình đổi trường mình đi để mình về cái làng cũ mình dạy vậy thôi, chứ không phải mình trốn. Như vậy đó. Thì chính cái cuốn này là tôi mới tìm được, tôi có lâu rồi. Hòa Thượng Tương Hóa viết về tịnh độ, Hòa Thượng cũng nói như vậy, biểu phải đi tịnh độ. Năm 2012 đó tôi giữ Phật Thất một tuần ở trên Dạ Mộc Thành. Trước khi tôi xuống đây, dứt cái đó tôi xuống đây tôi giữ Thiền Thất ở đây. Thì thấy cái câu Hòa Thượng nói thì người ta cốt ở ngoài cái cửa chùa đó. Là nói nếu người nào phân biệt thiền và tịnh khác nhau thì người đó chưa hiểu đạo. Thì bữa nay tôi biết, tôi có sách này lâu, tôi không biết cái đó đâu, bữa nay tôi tìm ra cái câu đó trong này nè. Đây Hòa Thượng trong này cũng có lấy cái câu của Ngài Vĩnh Minh Thiền Sư. Vĩnh Minh Thiền Sư là một vị thiền sư đắc đạo, ngài là quốc sư đó mà đi qua dạy tịnh độ đó. Ngài khuyến khích tịnh độ tại vì ngài phối hợp thiền và tịnh. Thì Hòa Thượng mới trích là, thì ngài Hòa Thượng Tuyên Hóa mới trích cái lời của ngài Vĩnh Minh là có thiền có tịnh độ giống như cọp thêm sừng, hiện đời làm thầy của người, tương lai làm Phật làm tổ. Cái người mà có thiền có tịnh đó. Và cái người mà có thiền mà không có tu tịnh độ á thì 10 người rớt hết 9 người rồi. Tức là như ngày Tôn Đông Pha ta nói nè.
Thì nghe mày nói kiếp này mà làm thầy, làm thầy có lợi gì trọng, nó chả có cho cái tiền gì làm gì.
Tại vì cái nói là khi mà mình tu mà cái phước báo đó, cái nghiệp báo cũ nó còn, nó kéo, nó làm mình quên đi. Cũng tiếng vậy nhưng mà nó sẽ bị dễ bị lạc lắm. Còn cái người nào mà không có tịnh, không thiền mà có tịnh độ đó, dạng người thì dạng người được. Đó là lời của ngài Vĩnh Minh, ngài Hòa Thượng Tuyên Hóa trích ra đây. Tôi trích ra cho quý vị coi nghe đó.
Thì ông làm lơ câu hỏi của thầy luôn, là nó là phụ trách rồi, nó bắn dữ quá, mình giả điếc. Thầy nhắc lại cái câu hỏi là vừa thiền mình vô thiền với tịnh để mình làm thầy người ta đây làm cái gì? Đâu có lợi gì đâu.
Theo con hiểu thì cái câu này đó, hồi đó con có đọc cái của ngài Vĩnh Minh, thì ngài nói là cái người mà có thiền có tịnh đó, họ có cái năng lực rất rất là lớn và họ hiểu sâu lắm, cho nên họ có khả năng họ dạy người ta rất là rõ ràng hơn những người không chỉ biết một cái.
Mình có trí huệ mình giữ, mình giấu, mình dạy cái gì uổng nha. Đâu có lời. Hả? Bồ Tát đâu có làm cái tiền đâu.
Con theo theo con thấy á,
có bây giờ có gia đình không không không, không cô có bao nhiêu ông chồng có đòi tiền không? Đó, cái nói là không có lý. Thầy biết bây giờ người ta tới, ta báo cáo với thầy là mấy cái bà mà tới chùa đó về là chồng cằn nhằn, bà đi đâu mà phí thì giờ phí cuộc đời của bà vậy hả? Đi tới chùa thì không ra lời gì hết đó. Mà đi kiếm cái job mà làm ấy, thấy nhất đem tiền về nhà. Đúng không?
Dạ, nãy trong cái kinh mà tôi đọc về nói về Phật quyền ký về đời sau này có nói cái đó đó. Sau này người nữ rất là tinh tấn, đàn ông thì ngạo mạn, phách lối, không có biết học Phật Pháp, mà càng ngày càng dữ dằn thì càng ngày thế giới nó đi vào cái loạn lạc.
Giỏi thiệt.
Cái theo cái câu trả lời của tôi á, hai cái đều trúng hết, nghĩa là ngài vĩnh minh thiền sư mình mới nói đó, thiền tịnh không tu, một ngày ngài tụng 100.000 câu nam mô a di đà phật, phải 1.608 không, phải là chuyên niệm phật không, nhưng mà ngài có thiền để ngài hiểu cái quá trình ngài tu. Chẳng hạn như ngài tuyên quá nói nè, mình có thiền để chi, để mình biết cái lý cái sự ở đâu, cái nào cái thật cái nào giả. Trong kinh Lăng Nghiêm dạy đó, thì cái người tu thiền nó biết cái đó rất rành. Lý do tại sao mà tôi không biết Phật pháp mà khi mà Phật dạy tôi, châu tôi học cái Lăng Nghiêm trước cũng là vậy đó, thì trong này có nói nè, tức là khi mình tu niệm Phật đó, cái tâm mình tác động vô đó, cảnh thiện cảnh ác nó khởi ra, thì cái người có tu thiền, có học kinh Lăng Nghiêm, kinh Kim Cang, kinh Bát Nhã đó, kinh Đại Thừa đó, người ta thấy cái nào thật cái nào giả người ta biết. Phải hai cái để song song, chứ người niệm Phật không, nếu mà họ có căn lành thì thôi, còn không bị lạc. Chẳng hạn như trong này Hòa Thượng nói ở Hồng Kông, cái chùa Từ Hưng ở Hồng Kông, khi Hòa Thượng ở bên đó đó, có ông Tăng đó, ông tu ban chu tam muội là 90 ngày đứng không, đi không chứ không có ngồi nữa. Thì ông tu vậy thì bữa Hòa Thượng nghe cái tiếng niệm lớn mà chạy rầm 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 trong phòng, Hòa Thượng ngé mắt vô thì thấy, nhìn thấy ổng là con trâu chứ không phải là một ông Hòa Thượng nữa. Thường hét lên thì ổng mới trở lại cái bình thường. Thì chẳng quá là con trâu khác lại nó dẫn cái ông này đi. Ông này tưởng là Đức Phật Di Đà quỳ xuống lại quá chừng luôn. Thì Hòa Thượng mới nói tiền kiếp là ông này là một con trâu ở trong chùa. Nó cài ruộng cho chùa cho nên nhìn nó được phước báo, nó làm tăng, mà cái tánh cứng đầu ngu vẫn còn. Cho nên bị cái ông con trâu kia nó về nó kéo. Cho nên cái nếu người có tu kinh Lăng Nghiêm cái này đâu có chịu được đâu.
Trả lời mà hơn 4 câu là mình trả lời là mình không trả lời được rồi.
Nó là cái người tu thiền được hai cái đó và dẫn mình đi lẹ hơn.
Khi vì thấy cái lưu sơn tự chúng tôi dã man dễ sợ, đánh thẳng tay.
Thôi con tiếp câu trả lời con Nhẫn là chính đó là trường hợp của tôi. Tôi đi dự những pháp hội mà với cô Dường Nga nè, là đệ tử của Hòa Thượng Tinh Không giảng, là chỉ niệm Phật thôi, cái khác là tạp tu. Thì người hỏi là vậy Lăng Nghiêm tập chú có bỏ không? Thì ngày nói là bỏ hết. Thầy Tinh Không, thầy Ngộ Không ở bên cái chùa Lucien Valley nè. Thì một số Phật tử trong chúng Liên Trì bỏ, tôi không bỏ. Tôi nói, ổng không có giỏi Hoặc Thích Ca, không giỏi cho các chư tổ. Nếu không thì tại sao các thời tịnh độ vẫn có Lăng Nghiêm tập chú? Tôi không bỏ.
Cái người mà mấy người mà tội nặng nhất là ngồi đây, tội ô tô Diệu Nga, phải không thầy?
Con thấy nếu
nó thắng đứa đó, mình nói trật, mình có thẳng, mình nói 4 câu nói mà tôi 2-3 xong tôi không đồng ý. Ok. Mình nói mà không rõ ràng, ta nghĩ đó mình chặt quanh chặt co, ta khinh thường cái lưng tư sơn tự của mình. Chúng tôi là ở rừng ở núi, không ai biết chúng tôi hết. Chỉ là chúng tôi có cái văn hóa
các tổ để lại là thời trình độ cái vị tụng hồi nãy đó. Tụng xong rồi có kim cang, có Lăng Nghiêm Bát Nhã, sáng sớm có Lăng Nghiêm Thập Chú, chiều tụng xong có kinh Bát Nhã. Nếu không thì tụng kinh Bát Nhã làm gì?
Bây giờ quý vị phải giúp đỡ thầy hiền trì một tay.
Con chưa hiểu cái câu thầy mới nói.
Thì bây giờ thầy hỏi thầy hiền giới đỡ rồi giúp bồ một tay.
Ờ dạ, dạ. Hồi chiều ông nói bên này ông khỏe rồi, đáp ông nghỉ. Này ông khỏe
rồi. Dạ. Ông thầy ông nói ngược lại ngoài tối hôm qua ông ác với tôi như vậy, thầy sư bắt tôi lại, ông muốn tôi nói gì bây giờ? Để nó bắn nó đi chứ sợ gì? Bởi vì mình có quyền hỏi như vậy đó. Thành quý vị biết không? Mấy ông sư mà tới đây là sợ xanh mặt luôn. Cái gì á, nó hỏi mà hỏi trong chùa mình không, mà mình xanh mặt của như mấy người ngoài, nó không nương tay đâu. Nó ác như vậy, người trong chùa nó ác, nó thẳng tay như vậy. Đồ giả mang. Nó sống trong rừng á, trong núi á. Bây giờ trả lời sao? Mình giúp bồ đi, giúp thầy đi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Người nói là ai thích gì cứ tu nấy. Tối hôm qua hai cái người Tàu tới lần đầu tiên, thấy họ cái người trong chùa mà đối đãi với nhau nhưng mà họ xanh mặt luôn đó, rồi đó rồi cái chỗ này nó gớm á. Cô Ti nghĩ sao? Cô Ti cô nói là cô không thèm nói một tiếng, rõ ràng là tôi là tu thiền, tôi không chơi tịnh độ. Cái cô này có ý kiến nhau, cô đầu bếp có ý kiến nhau. Ngày mai nấu gì con? Tối nay nấu gì? Trả lời sao?
Thì con nghe cô Hiền Nhẫn nó hỏi nói ông thầy
tình không. Hòa Thượng Tình Không nổi tiếng rồi, mà cẩn thận nói coi chừng ra nó xì bánh xe. Người bên cạnh. Cái cô này, cái xe Audi trắng trắng á, thầy nói cái việc cô này lái xe Audi trắng trắng á. Sao trả lời sao?
Thì con nghe nói là phải tập trung hết về một bên để cho có quân mạnh đánh thắng. Chứ đừng có chia ra. Nhưng mà theo con nghĩ thì nếu mà đạo quân mà đông với đạo quân hơi ít hơn. Nhưng mà nếu đạo quân đông mà không có tinh nhuệ mà bên kia nó ít, nó tinh nhuệ nó vẫn thắng, như thường thắng hơn cái bên kia. Cho nên con nghĩ là phước huệ song tu, phải có thiền và tịnh độ, phải.
À, cái người này sống trong cái cảnh chiến tranh của Việt Nam, cái người này có kinh nghiệm dễ sợ lắm. Okay. Hồi trước là làm hiệu trưởng. Thì cô nói là về cái võ lược đó, gọi là gì đó, chiến lược đó. Thì đấu đánh trận đó, thì tụ cái quân lính không có nghĩa là mình sẽ thắng, là tại vì nhiều cái bên kia nó là tinh binh, nó quá nó quân ít hơn mình, nó quân mình cũng nó hơn mình như thường. Cái vị nghĩ sao những cái chuyện này á, mình không thể nào lịch sự được hết.
Con nghĩ họ cũng đúng, nhưng mà không có được nghĩ cái pháp khác thì dở hơn. Họ cũng đúng thôi, trong này Hòa Thượng cũng nói như họ thôi, tức là mình nghĩ Nam Mô Di Phật, miệng niệm theo lỗ tai nghe, cứ vậy liên tục như cái suối chảy thôi. Có cũng là thiền vậy, cũng tham thiền vậy. Nhưng mà các khác người ta làm cũng trúng, chứ đâu phải cái đó mới trúng, các cái khác không được. 84.000 pháp môn mà. Sao mà anh nói chỉ có anh hay mà các pháp khác không được? Thưa tôi, hai cái đó không đúng.
Hỏi nhiều quá mà trả lời không nổi.
Đúng rồi. Đúng một thôi à.
Cho nên khi mà nói rằng là nếu mà tu chỉ chưa nhất một pháp môn thì cũng đúng, nhưng mà thật sự thì là cái câu mà Ngài Vĩnh Minh Điện Thọ nói rằng nếu mà có thiền có tịnh độ thì như cọp mọc thêm sừng. Có nghĩa là nếu mà có thêm nữa thì nó sẽ làm cho mình mạnh hơn, mình vững vàng hơn, mình có nhiều năng lượng, tức là mình hiểu rõ thấu hơn thì nó chỉ
nó vẫn tin.
Ai muốn nói gì nữa không? Đây là cái khía cạnh về cái pháp mà mình phải phải cẩn thận chữ này. Cái lúc mình tu đó thì mình có quyền phát biểu ý kiến của mình. Ngài Tịnh Không, Ngài nói là Ngài có quyền nói là mình nên tu tịnh độ, không nên tu thiền. Ngài có quyền nói như vậy. Ngài thấy được như vậy. Ông đó từng ngồi trong 17 năm trời trong một cái nhà người cư sĩ đó. Ông có chùa, ông ở nhà cư sĩ, người ta nuôi ông tu 17 năm trời. Thì ông thấy gì đó, ông dạy cho mình. Hey, it's perfectly okay, cái đó ông nói được. Cái vị cần phải đồng ý như vậy. Mình nói pháp, mình phải thành thật mà nói. Chúng tôi không phải là Bồ Tát, chúng tôi không phải là Tổ sư, chúng tôi không phải là con có trí huệ gì nhiều. Thì mình có, nhưng để mình có quyền nói, phát biểu ý kiến của mình. Nếu cái vị nói á, mình ngồi trên cái pháp tòa này mà nói là ông này cũng nổi tiếng, ông nhiều người theo lắm, ông có tiền nhiều lắm, mà phải chứ ông cho mình cái chùa mà gần chùa đó, ông có cái chùa bự lắm, mà bao nào mình xin ông cái chùa nó đỡ lắm, thì nhất là có người cái đệ tử ông gần đây nữa này, thành ra mình phải cẩn thận. Trong cái tinh thần của Lưu Sơn Tự này, mình có quyền phát biểu ý kiến của mình, đều đừng có nói là mình đừng có khăng khăng là mình đúng, người ta sai. Mình chia sẻ kinh nghiệm tu hành của mình chia sẻ cái hiểu biết của mình thôi. Đừng bao giờ nghĩ là mình đúng hơn người ta hết. Đừng bao giờ nói là tôi biết hơn người ta sai, tôi hoàn toàn đúng. Và cứ khăng khăng như vậy thì quý vị không nên làm chuyện đó. Có một mình thầy ngũ quyền làm vậy thôi. Chùa của thầy mà. Nếu người ta tới người ta hiểu lầm, ta nói là tại sao cái chùa gì mà giả mang gì, tại sao mà đối xử với nhau một cách mà tàn nhẫn như vậy. Cái chùa chúng tôi huấn luyện nó khác, cái những chùa khác chỗ đó. Chúng tôi đánh nhau cho hết sức luôn, để khi quý vị đánh chúng tôi, tôi không biết đau nữa, không tỉnh bơ. Nếu quý vị thắc mắc về cái tư ý kiến thầy, cái ý thì thầy có ý kiến gì về cái câu nói như vậy? Thầy nói là thầy không đồng ý. Thầy không hiền trì, có nói một cách rõ ràng. Yeah. Mình có quyền nói thẳng. Về cái thiện kiến của thầy, thầy không đồng ý chuyện đó. Thầy có nêu ra đủ thứ hết, cho ví dụ đủ thứ hết. Thầy hiền trì cho vài ví dụ. Thấy không? Đệ tử Tịnh Không là bỏ đi ngay lập tức. Ra xì bánh xe, nhớ xì bánh xe trắng nghe cô Diệu Nga. Cái xe trắng á. Nhờ cô gì Nga đừng có xì bánh xe của thầy nghe chưa, thầy cũng có lỗi vậy đó. Cái xe trắng Audi hoặc cái xe Mercedes màu đen. Thế không đồng ý. Tại sao như vậy? Mấy cái người học trong chùa này nghe nhiều quá rồi, thầy họ nêu đủ thứ cái ví dụ để mà nói là ông kia sai, không đồng ý ông kia. Cô này nói cũng ý chấp như vậy. Ông hoàn toàn không sai.
Ông đó ông, nhưng mà ông sai cái là ông chê các pháp khác chứ không phải là ông sai. Tại vì trong này hòa thượng mới nè, đọc câu hòa thượng nghe quý vị nghe.
Nói mà thiền nó hơn cái thua cái tình độ là quý vị đang tạo nghiệp. Cái khổ nghiệp vậy là chết rồi. Cái địa ngục mà không có lưỡi. Tại sao xuống kia nó lấy cái móc, nó móc vào cái, nó treo cái móc vào cái lưỡi mà sao nó treo mình lên. Gớm dễ sợ, đau đớn dễ sợ lắm. Quý vị không nên phỉ báng những cái pháp khác. Không có được phỉ báng cái pháp. Đừng có phỉ báng tịnh độ, đừng có phỉ báng cái thiền, đừng có phỉ báng cái mật tông.
Yeah.
Phỉ báng mấy người mà lưu sơn tự thì được, còn phỉ báng pháp thì không nên. Ok, quý vị không nên làm như vậy. Nếu như mà ông tới ông hỏi thỉnh pháp thầy, thầy nói thẳng cho ông nghe nè. Ông đang kẹt vì tu pháp tịnh độ mà ông kẹt. Thầy nói thẳng luôn, thầy nói hòa thượng á đang bị kẹt. Và kẹt nhiều năm rồi. Kẹt là mấy chục năm rồi. Tại vì tu niệm Phật không thành bị kẹt mấy chục năm trời. Nếu như hòa thượng mà khôn á, theo những đồ tổ sư á, mà tu chỉ khó học thêm tí thiếu thiền thôi á, Ngài Huệ Viễn Tổ sư cũng phải học thiền khi mà tu tịnh độ. Ngài Huệ Viễn thiền sư, tổ sư bên tịnh độ đó phải nhìn, phải qua, phải mượn cái pháp thiền bên đại thừa mới phá qua được cái cản trở của tịnh độ của ông. Thầy nói thẳng luôn, Tôi nói nếu cái ông hòa thượng này mà cứ tiếp tục niệm Phật như vậy, kẹt cứng nó luôn, đừng có tưởng đừng hòng vãng sanh tịnh độ đâu. Nói như vậy là phỉ báng pháp môn tịnh độ. Tại sao như vậy? Dám phỉ báng pháp môn thì cái ông này không phải là tổ sư tịnh độ. Tịnh độ còn tịnh độ cái trình độ còn rất là thấp, mà dám phỉ báng một pháp môn khác thì rõ ràng là bị kẹt mà không biết dốt. Cái này cái là cái bình đó phải ký đầu. Làm như vậy đang phỉ báng cái pháp sẽ bị đọa địa ngục, đừng nói chuyện vãng sanh. Pháp môn tịnh độ không bao giờ cấm quý vị là không được luyện thần chú, đừng có tu thiền. Để căn cơ của thầy ở đâu?
Ngày dính mình.
Cái tịnh độ là có thần chú ở trong, sao nó không có thần chú được, nó tầm bậy.
Chú vãng sanh.
Nhớ cái vãng sanh thần chú không? Nó có tịnh độ xong rồi dám nói là dám bỏ bỏ có thần chú xong rồi nói nó bỏ thần chú tông bậy. Cái tịnh độ quý vị tụng cái vãng sanh thần chú xong rồi được đắc được vãng sanh, luyện 42.000 biến, kinh nói như vậy. Sao mà nói niệm Phật không được, nó có tịnh độ, nó có những pháp mà nó tông bậy như vậy đó. Tới lúc mà ông về hưu rồi nói tông bậy, cái đó chỉ là cái thiện kiến của thầy thôi. Nhớ ai mà không thích thì xì bánh xe mà trắng màu đen, mấy xe xám đừng có xì.
Rồi ngoài cái mình chánh tu rồi như vậy thì có cái trợ tu là mình phải sám hối. Giống như mình người thiếu nợ mà muốn làm ăn giàu thì phải trả nợ cái đã rồi mới làm tiền vô. Thì ngài Phổ Hiền mới nói là nếu hư không, nếu tội mình là có hình tướng á, tội mình làm á, nhiều kiếp nhiều đời tới giờ này mà mình làm mà cái tội nó có hình tướng đó, cái hư không này chất không có đủ mà đòi đi tịnh độ đi đâu. Mà muốn tiến bộ thì phải trả bớt cái nợ cũ bằng cách sám hối. Thì tôi khi mới gặp thầy cũng cảm ơn thầy, là khi mới gặp thầy đầu tiên thầy cho tôi cái cuốn Kinh Vạn Phật, thì tôi về tôi sám hối hết một bộ mấy thì tôi ngưng. Rồi khi về Việt Nam bị rồi mấy tháng tôi tụng cái bộ đó mỗi ngày. Thay vì 3 bước lại, tôi lại 6 bước. Tức là mình bước ra để mình có chỗ mình lại, rồi bước tới 3 bước nữa. Mà trời nóng Việt Nam mà một ngày tôi lại 800 độ, 800 lại đó. Là mình biết mình muốn tiến bộ là phải bỏ bớt đá trên vai mình xuống mình mới đi được. Cái nghiệp trước mình nó giống như đá vậy đó, mình đi đâu đó. Mình phải bỏ bớt ra bằng cách sám hối. Rồi Hòa Thượng nó dạy nữa là trong cuốn này, thường vậy là mình phải tích công đức. Tại vì trong Kinh Di Đà nói là bất thiểu thiện căn phước đức nhân duyên đắc sanh bỉ quốc. Thì ngoài mình niệm Phật danh hiệu có phước rồi, mình phải, Hòa Thượng dạy phải đọc tụng, mình tụng cái 10 nguyện Phổ Hiền đó, phước báo vô lượng vô biên đó. Trong kinh Quan Nghiêm phẩm Phổ Hiền đó, nó cái chỗ đó mình đọc mỗi ngày nhất giải lai kính chư Phật đó, có cái đoạn Hòa Thượng trích ở đây nè, là trong vô lượng vô số thế giới đó có bao nhiêu chúng sanh mình bố thí hết cho họ, là cúng dường tất cả vô lượng vô số chúng sanh đó luôn, Phật Bồ Tát trong các cái thế giới đó luôn. Mà trong bao lâu biết không, các cõi đó 1.000 thành bụi đó, là một kiếp đó, mình bao nhiêu kiếp đó mình bố thí như vậy đó, biết bao nhiêu phước đức mà không bằng nghe 10 nguyện nó qua lỗ tai một lần thôi. Phước đức nghe qua lỗ tai lớn hơn quý vị tụng mỗi ngày đó, tức là mình tích cái phước, giống mình làm vốn là mình làm ăn vậy đó, cộng với những pháp môn khác nữa là mình cộng vô để mình giảng sanh, nó bảo đảm hơn. Thì cái ý kiến của tôi chia sẻ hôm nay chỉ có bao nhiêu đó thôi đó. Quý vị có thắc mắc thì tôi biết được thì tôi trả lời tiếp.
Okay. Phải biết sám hối. Cái cách nhìn nó cái ông thầy này nó hơi lộn xộn, tại vì nó tối cái ý kiến nó tối tăm quá, mà sao người ta tin được cái tụi này? Rõ ràng là cái tụi nó thiệt không tin, nó sẽ lợi dụng ổng thôi, nó theo ông để lợi dụng để nó làm chuyện đó thôi. Thiệt ra ổng có ông tụi nó không muốn làm gì làm, do ổng có cái kiềm chế tụi nó được. Giờ thầy cho quý vị một cái ví dụ rất là dễ hiểu. Ví dụ quý vị muốn tới cõi tịnh độ, và quý vị nhất định là phải lái xe tới đó thôi. Niệm pháp môn niệm Phật giống như mà lái xe vậy đó. Cái lái xe một mạch cái tới gặp cái đại dương, quý vị làm gì bây giờ? Hả? Hả? Quý vị mình đi vòng cho ven. Cái cô trả lời, mình đi ven cho cái cảnh nó đẹp. Cái cô này theo cổ rõ ràng. Là cô nói mình gặp cái bờ biển á. Bây giờ tới như cô này lái xe theo bờ biển cái gặp tới cái núi bên này. Cái nó không có lý gì hết. Thằng cái ông này ông lẫn rồi. Cái vị nó giống như tôi, quý vị đi đâu phải lái xe thôi á, chứ không được lên tàu, không được bay máy bay, không được lên hỏa tiễn, hả? Đúng không? Nó vô lý dễ sợ lắm. Nó thiếu, ông tối tâm này.
Không bị ông lận ngày, bị ông lận là nếu mà mình tu các môn khác á, khi chết thì mình bị còn phiêu, mình không có nhớ niệm Phật. Cho nên niệm Phật lúc đó để mà khi mình một cái vậy, khi mình chết mình nhớ, mình niệm cái đi liền. Họ bên đó họ bị ông lận như vậy đó.
Không phải riêng quý vị đâu mà thầy nghĩ những cái người mà nghe những lời nói như vậy họ không tin đâu ạ. Thằng nó vô lý dễ sợ. Thầy không tin là cái người theo ông tin những lời như vậy. Cái cô đó rõ ràng nói nó vô lý. Cái đó là cái tri kiến cái nó không có lý, đúng không? Mấy cái nó nói hay vậy thôi, chứ nó muốn nó làm gì theo ý họ thôi, không ai dạy đâu. Dạ, như muốn ăn nó thui, muốn ăn thì phải ăn sushi thôi chứ không được ăn gì khác hết đó. Vừa phải thôi.
Dạ, bởi vì Phật mới dạy nhiều pháp môn.
Ông nói gì mà nói bất cứ nói cái gì ông cũng thua cuộc hết đó, tại vì nó không có cái lý nó quá yếu này.
Mà mình thấy theo con thấy Hòa thượng Tuyên Hóa cũng nổi tiếng vậy. Là Hòa thượng giúp biết bao nhiêu người. Mà Hòa thượng là trong này nói nè, tôi làm việc vui vẻ thoải mái là vì lúc nào tôi cũng niệm Phật, đứng cũng niệm, đi cũng niệm, ngủ cũng niệm. Mà Hòa thượng đâu có nói niệm Phật số 1 đâu.
Mình nói mình phải có một cái từ bi ở trong đó. Học trò thầy nó giả mang để thầy có từ bi. Một cái người vì ông nói những cái dạy những cái lời sai lầm như vậy đó, thành ông không thể nào có cơ hội mà được cái loài người này tôn ông làm tịnh độ tổ sư được, không ai tôn được đâu. Sai quá sai. Cái ông hòa thượng này ông giúp đỡ rất là nhiều người tu hành, chuyện rất là hay. Vì thiếu sáng suốt như vậy không có được vãng sanh đâu. Tới yêu cầu thầy giúp thầy nó không giúp đâu, mệt quá, cái tội nặng dễ sợ. Quý vị mà phỉ báng cái pháp môn tịnh độ là thầy không dám đụng quý vị. Tại sao vậy? Đụng ông cái đụng pháp đó, cái pháp đó là pháp của ông này, A Di Đà Phật, ai mà dám đụng, hiểu không? Mình theo cái ông tịnh không á, là ngài A Di Đà Phật nói tụi bay làm chuyện tâm bà phỉ tâm bậy tâm bà phạm phỉ báng cái pháp của tao, thì sao mà Như Lai cho tụi bay vào cái tịnh độ tao được, phá tiếp hả? Đúng không? Không cho vào đâu, đừng có tưởng bợ. Thực tế nó phủ phàng lắm, đừng có hòng mà bản sanh. Mà những cái đứa theo nó chết hết là đừng có tưởng bợ. Thành như khi mình phải phủ phàng mà nói cho biết để mà có người ta khôn, ta xuất tỉnh thì ta bỏ cái đó, chứ còn đừng có theo một cách mù quáng như vậy. Cái này không phải giống như là chính trị mà mình phải dìm ta xuống mình mới lên được. Mình phải giúp đỡ những người tu hành. Nói nhưng phải nói cái mình có quyền phát biểu ý tưởng của mình, cái ý kiến của mình. Ai muốn tin thì không tin là chuyện của họ, không phải chuyện của mình. Thầy không dám nói thầy đúng, thầy chỉ nói là thầy nghĩ như vậy thôi. Rõ ràng mà trả lời hơn 4 câu rồi đó. Thầy cũng để ý đừng có tưởng. Thầy hiện trì thầy nhắc lại, thầy nói là tối nay tôi chỉ soạn chừng đó thôi. Thành có ai có những ý kiến thắc mắc gì không? Có tư tưởng gì không? Thì cô này, cô Đại Hà này, thì cô hỏi là cô thường gặp thầy Hiền Trì là người tại gia ở đây, ở chùa rồi. Thì bỗng nhiên bây giờ nhìn thầy là cái tướng của người xuất gia, thầy thắc mắc là cái nhân duyên sao mà thầy hiền trì đã xuất gia. Không hết thì giờ ở nơi rồi. Thầy hiền thì chọn một câu mà trả lời đi.
Tại vì tôi muốn biết cái vô sanh pháp nhẫn là cái gì.
Muốn biết vô sanh pháp nhẫn là gì mà cạo cái đầu, bỏ bộ. Trả lời gì mà gấp dữ vậy? Còn 4 câu nữa. Trước giờ cứ thắc mắc hoài, nghiên cứu Phật pháp thì có cái lui tới có một cái vấn đề là vô sanh pháp nhẫn, Phật dạy về vô sanh pháp nhẫn, thì thầy cứ thắc mắc là vô sanh pháp nhẫn là cái gì? Tại sao thầy nghĩ rằng thầy cạo cái đầu có hiểu được cái đó được? Tại sao ở nhà mà cạo cái đầu xong cái nhức tóc nó mọc lại?
Tôi nghĩ cái đời sống người tăng nó làm cho mình có kỷ luật hơn và có thời gian hơn để mà mình khám phá cái đó. Nhưng mà bên nay thì nói thật là từ ngày sáng hôm nay, nó như là ngày hôm qua, sáng hôm nay gì, tôi gần như khám phá được rồi.
Lâm tế.
Thế này nè, giúp một lòng tin thật lớn. Quý vị có một lòng tin thật lớn, tin rằng mình có Phật tánh. Nó bàn bạc khắp mọi nơi trước mắt mình đó chứ không đâu hết đó. Mình bỏ cái gì ra cái đó, như thầy ơi nói là mình bộ ram cái DNA của mình đó. Mình làm cái gì nó ra cho mình, không cho người khác. Mà mình không thấy nó đâu hết đó. Cái đó kêu là lực nhân quả. Thì có lòng tin lớn mới tin cái đó. Mà hả tin như vậy thì ngày đêm biết nó trước mặt mình đó. Chứ nó không đâu xa đó. Thì ôm ấp cái ý tưởng nó hoài đi, một ngày rồi nó nổ ra thì ghét, nên lắc không có gì hết đó. Thì tôi mới mừng quá. Thì Tổ Huệ Năng cũng nói, khi mà ông không nghĩ thiện, không nghĩ ác, ngay lúc bây giờ cái đó là tổ giao cho tôi đó, nói với Ngài Huệ Minh đó. Bổn lai vô nhất bậc, không có gì hết đó. Kinh Bát Nhã cũng nói vậy, cũng quẩn dây không, trong thị cố không trung vô sắc do tưởng hình thức, trong không nó không có gì đó, nhưng mà chư Phật nương cái đó thành Phật đó.
Đọc những cái cuốn sách mình dịch ra tiếng Việt này cẩn thận, nhiều khi mình không biết dịch đúng dịch sai, nó sát nghĩa không sát nghĩa mình không biết được, thành cẩn thận. Lâm tế là cái dòng mà hai cái dòng quy ngưỡng là tàu của thầy, còn lâm tế là cái máu, dòng máu của người Việt của ngài của hòa thượng mà Thích Mạng Giác. Thành ra cái ông nói là quý vị có cái Phật tánh rồi, cứ ôm ấp nó đi, đừng có bỏ nó, đừng có chạy theo gì hết á, cái quán nó hoài từ từ nó sẽ giác ngộ. Nhưng mà dịch mà sai thì không biết.
Ở trong Kinh Lăng Nghiêm cũng nói là nó bàn bạc khắp mười phương luôn, cái hư không này.
Nếu mà nói như vậy thầy không hiểu, nó không đúng cái phương pháp ta là lâm tế. Nếu quý vị cứ ôm ấp cái Phật tánh quý vị không giác ngộ được đâu, nó trật đường rồi.
Thì hồi sáng hôm qua
thành ra đừng có đọc nói, đừng nói gì là tin ấy, có chừng cẩn thận.
Hồi sáng hôm qua thì thầy Hiền Giới đánh cái pháp khí đó, đánh nhanh A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, mình đọc theo không kịp luôn đó. Thì cái vọng tưởng nó không có lên kịp đâu, chứ A Di Đà Phật, A Di Đà Phật nghe mình chỉ theo cái miệng mình, theo cái tiếng nhịp của thầy Hiền Giới đánh thôi. Khi mà thầy dứt cái cô Hiền Tính quánh cái bon dứt
kẹt,
thì cái khoảng
kẹt,
thời gian trống đó đó,
cái kẹt từ thiền đó, thầy giảng cho con nghe. Cái kẹt từ thiền mà nó nói là từ bây có Phật tánh, ngồi nó quán Phật tánh đi sẽ đắc giác ngộ đó.
Cái
nó
quán
khác gì nó không khác gì cái ông Tịnh Không mà nói từ bây có niệm Phật đi là không cần tu gì hết đó. Nó không khác gì hết đó. Cái vô minh nó kẹt cùng một loại với nhau.
Nhưng mà tổ Vĩnh Minh cũng có nói là cái quán nó cũng bỏ
niệm
luôn
Phật mà còn thấy chữ niệm Phật là trình độ quá thấp đấy. Cái việc phải niệm Phật tới trình độ mà không còn thấy mình niệm Phật nữa mới gọi là có công phu. Còn nghĩ mình niệm Phật là tôi niệm Phật hay quá, tôi hay hơn là thiền nữa, là cái việc còn thấy cái mình niệm Phật là trình độ quá thấp đi. Nó còn thấp hơn là vô sanh pháp nhẫn nữa. Bên thiền đó, cái việc theo pháp môn thiền đó thì nó đi thẳng giúp cái việc tới thấy được cái vô sanh pháp nhẫn rất là lẹ. Mà cái đó là một cái thành tựu như xíu thôi. Chưa tới được, chưa thấy được cái vô sanh pháp nhẫn mà dám khinh pháp môn thiền, dốt đặc. Vô minh nói tầm bậy, cái phỉ báng, nó đọa địa ngục. Phật A Di Đà mà tới ký đầu, tắt tay, con đi cho khác đi con, đừng có dài tịnh độ nữa. hư cái pháp môn tịnh độ của Như Lai.
Vậy thứ hai là tôi xuất gia là do thầy đây khuyến khích, nên tôi thấy
vô sanh pháp nhận là cái vị lúc ngồi thiền không còn thấy mình thiền nữa, lúc mình niệm Phật không còn thấy mình niệm Phật nữa mới gọi là vô sanh pháp nhận. Còn thấy cái pháp niệm Phật còn thấy pháp thiền là chết rồi, đâu phải là vô sanh nữa. Cái quan trọng nhất á, mình nói không phải là vấn đề cải lý, vấn đề là quan trọng nhất á, là cái nguyện vọng ông là mình đi Tây Phương Cực Lạc là đi không được đâu. Tạo những nghiệp này không cách nào đi đâu. Đừng có tới năn nỉ thầy Phú Ích. Thầy không dám đụng, không dám đụng ông này. Dài. Khác gì mình khác gì nói là không khác là nói là chửi ngài A Di Đà Phật. Cái pháp ngài A Di Đà Phật là đệ nhất. Nói là chửi A Di Đà Phật. Đức Phật không bao giờ nghĩ như vậy và không bao giờ muốn cái vị nói như vậy hết á. Tôi mới thử tại sao quý vị đồng ý với thầy được, quý vị đâu phải là Phật mà dám đồng ý với thầy được. Ngạo mạn. Chửi không cần. Đồng ý thì trả lời khôn là có vẻ thầy có vẻ đúng. Có lẽ đúng. Con tin thầy. Mình nói thì mình phải cẩn thận, mình đâu phải là Phật nói đúng bậy. Hết thì giờ rồi hả? Mình không có thì giờ để mình làm những cái câu hỏi khác nữa. Ngừng lại ở đây.